Sau một tuần chăm chỉ học tập, Dư đã thuộc được 24 con chữ cái. Út thêm học nhanh hơn bởi vì trước đây nó đã từng học qua. Tôi bắt đầu dạy hai chị em đánh dần, trước tiên là dần xuôi. A cờ ắc, á cờ ắc, ớ cờ ấp, rồi oi oi, ơi ơi, ôi ôi. Càng về sau, không khí buổi học càng bớt giảng nghiêm trang và thay vào đó là sự gần gũi, đầm ấm. Việc tôi biến mất mỗi buổi chiều chẳng bao lâu khiến Nhạn và Dế chú ý. Một hôm Nhạn hỏi,
chiều hôm qua anh đi đâu vậy?
Đã chuẩn bị tinh thần sẵn, tôi đáp tỉnh.
Tao lên chơi nhà nhỏ Thơm.
Đúng như tôi nghĩ, nghe động tới bà La Sát, Nhạn im re. Do mặt nó tôi biết nó nửa tin nửa ngờ, nhưng tôi biết rằng Nhạn sẽ chẳng dám đi gặp nhỏ Thơm để điều tra. Dế khác Nhạn, nó chơi thân với nhỏ Thơm. Tôi quên khuấy mất điều đó, nên khi Dế hỏi, tôi cũng đáp y như vậy. Vì vậy tôi bị hố to. Nghe tôi nói, Dế khịt mũi.
Anh nói xạo. Tao xạo với mày gì? Tao nói vậy đó, mày không tin, mày đi hỏi nhỏ Thơm coi. Cần gì mà hỏi, chiều hôm qua em ở chơi trên nhà chỉ chứ đâu.
Câu trả lời của Dế khiến tôi lạnh toát sống lưng, tôi ấp úng.
Bộ chiều hôm qua, mày ở trển thiệt hả? Chứ làm sao, em ở chơi với chị hả suốt cả buổi luôn, chỉ còn hỏi em chứ sao cỡ này anh không lên chơi với chị nữa. Nó hỏi mày vậy á hả? Thì khi nào gặp nó, mày nói, lúc này tao bận. Anh bận hả? Bận gì vậy? Tao bận gì kệ tao mày, hỏi làm chi? Anh không nói, em cũng biết. Mày biết cái gì? Biết chứ sao không biết? Cỡ này á hả, anh hay xuống xóm miễu. Ai nói mày vậy? Hơ, cần gì ai nói? Nhìn hai ống quần của anh dính đầy cỏ mai là em biết liền hà. Ở cái làng này, chỉ có trảng cỏ dẫn xuống xóm miễu là có cỏ mai thôi anh ơi.
Phát hiện của Dế khiến tôi bàng hoàng và tôi không thể không thán phục nó. Ở làng Hà Xuyên quê kiển này, Dế là một nhân vật đặc biệt. Nó không giống những đứa trẻ khác. Dế thông minh quỷ quái. Nếu sống ở thành phố, chắc chắn Dế sẽ là một học sinh ưu tú. Và với óc nhận xét sắc sảo của mình, lớn lên hẳn nó sẽ trở thành một thám tử tài ba, không thua gì những nhân vật tôi đã xem trong phim. Dế cắt đứt những suy nghĩ diễn dông trong đầu tôi.
Sao? Em nói có đúng không?
Đúng rồi mày.
Anh xuống đó làm chi vậy?
Mày hứa, mày giữ bí mật đi, tao mới nói.
Rồi em hứa, anh nói đi.
Tao đi dò thám.
Anh đi dò thám hả?
Dò thám tụi thằng Dư, coi thử, tụi nó đang tính giở trò gì với tụi mình đó mày.
Vậy thì chuyện gì anh phải giữ bí mật kỹ vậy?
Mày ngu quá, không giữ bí mật, tụi nó biết, tụi nó cứa cổ tao liền.
Thì anh giữ bí mật với tụi nó thôi, còn với anh Nhạn, anh Thể thì...
Mày không biết gì trơn, với ai cũng phải giữ bí mật hết á. Thường ở những chuyện quan trọng như vậy, người ta giấu cả phe mình luôn. Cái đó hả, gọi là bí mật tuyệt đối, mày hiểu không?
Hiểu.
Dế gật đầu và mỉm cười nhìn tôi. Không hiểu sao, nụ cười tươi như hoa của nó, khiến tôi cảm thấy lo lo. Dế đã giữ lời hứa, nó không tiết lộ bí mật quân sự của tôi cho bất cứ ai, kể cả Nhạn. Vì vậy, một hôm Nhạn hộc tóc chạy đi kiếm tôi, hổn hển nói.
Lạ quá anh Chương ơi!
Chuyện gì vậy mày?
Thằng Dư!
Hả? Mày nói gì? Thằng Dư làm sao? Nó đánh mày hả?
Nó đánh nhau với em thì nói làm chi? Nó không đánh em mới lạ đó.
Nhạn vừa nói vừa thở, tôi nghe một hồi, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, liền gắt.
Mày cứ nói lung tung không hả? Tao không hiểu gì hết, mày kể có đầu có đuôi coi. Như vậy nè, hồi nãy á, em tự ngoài đồng về, lúc đi ngang qua cầu tre, tự nhiên cái đụng tụi xóm miễu, tụi nó ba đứa dây chặt lấy em. Em tưởng phen này là hết thoát rồi. Ai dè, lúc tụi nó sắp sửa xong vô, làm thịt em, thì thằng Dư lò dò tới. Nó nạt tụi xóm miễu, lui ra cho em về á.
Tôi thở vào.
Vậy thôi hả mày? Thì vậy, không lẽ anh không thấy lạ hả? Mọi lần á hả? Hả, trông thấy em á, thằng Dương nó xông vô nó choáng em liền hà. Lần này hả, tự dưng nó ngăn không cho tụi đồng bọn choáng em á. Đó, mày thấy chưa, thì bữa trước tao nói mày rồi. Tao á, đã nói với Út thêm á, khuyên thằng Dư đừng có chơi trò đánh nhau nữa. Mà không lẽ thằng Dư nó chịu nghe lời chị nó thiệt hả anh? Mày nói gì mắc cười quá. Em không nghe chị thì nghe ai mày?
Mặt Nhạn lộ vẻ bâng khuâng, hẳn nó không bao giờ ngờ thằng Dư lại có thể quên đi Hiền Khích một cách dễ dàng. Nó đâu có biết thằng Dư đang là học trò của tôi. Hôm sau gặp Dư, tôi chẳng nhắc gì chuyện thằng Nhạn kể. Tôi sợ nó lúng túng, thằng Dư cũng chẳng nói gì, nó cắm cúi ngồi đánh dần hệt như một chú bé ngoan ngoãn. Mặt mày nó dạo này đã thôi ngổ ngáo. Đối với tôi, nó luôn luôn tỏ ra là một đứa học trò lễ phép và hiền lành, thật khác xa với thằng Dư đã từng cùng tôi giật nhau giữa suối ngày nào. Nhưng người đem lại cho tôi nỗi ấm áp, khó tả là Út Thêm. Bây giờ ngày nào tôi cũng gặp nó, lòng tôi đã dợi hẳn nhớ nhung, thay vào đó là niềm hân hoan ngày một tràn đầy. Đôi mắt đen láy, nụ cười răng khểnh và hai bím tóc nghịch ngợm trên vai Út Thêm đã đi vào giấc mơ tôi như những hình ảnh quen thân khó thể xa rời. Tuy vậy trong những ngày gần gũi Út Thêm, lòng tôi không tránh khỏi lo buồn, tôi nghĩ đến sự chia tay. Mùa hè của tôi đã trôi qua hơn được phân nửa, chỉ còn không đầy một tháng rưỡi nữa thôi tôi sẽ phải về lại thành phố. Tôi sẽ phải giả từ làng Hà Xuyên, giả từ biết bao kỷ niệm. Tôi sẽ không còn được học giỏi với anh Thoản, cũng như không còn được dạy cho chị em Út Thêm học. Biết mai đây Út Thêm có còn nhớ tôi không? Có lần đang dạy, tôi bỗng chép miệng buồn rầu.
Mới đó mà mau quá ha. Ủa anh nói cái gì mau?
Út Thêm ngơ ngác. Tôi thở dài.
Mùa hè trôi qua mau quá. Tôi sắp về lại thành phố rồi. Còn tới một tháng rưỡi nữa mà.
Một tháng rưỡi thì đâu có nhiều đâu.
Câu nói của tôi chắc giống như một lời than, nên tôi thấy Út Thêm lặng lẽ ngước mắt nhìn ra tàn phượng đỏ trước sân. Chẳng biết Út Thêm nghĩ gì, sao tôi thấy mặt nó cũng lộ vẻ buồn buồn. Tự nhiên tôi nói,
nhưng mà điều đó dù sao cũng không ảnh hưởng tới chuyện học của mình, chỉ chừng nửa tháng nữa thôi là Út Thêm và Dư sẽ biết đọc lào lào.
Tôi nói chưa dứt câu, Út Thêm dùng đứng dậy, chạy ra sau nhà.
Ý, chút nữa Út quên, để Út múc chè đậu gián cho anh ăn.
Con nhỏ này tức cười thiệt, nó làm như khi bưng chén chè, tôi sẽ quên được nỗi buồn. Tôi khẽ liếc sang bên cạnh, mặt mày thằng Dư cũng đang giàu giàu. Trước sau, nó tịnh không nói một tiếng. Mày cũng đang buồn như tao, phải không Dư? Vào một buổi trưa, tôi đang nằm lim dim trên chiếc võng sau giường, thằng Dế ở đâu chạy tới, cầm dây võng giật đùng đùng.
Anh Chương, em biết rồi nghe.
Mày làm trò gì vậy? Mày biết cái gì?
Em biết, chiều nào anh cũng xuống xóm Miễu làm cái gì rồi.
Điệu bộ hào hứng của Dế khiến tôi chột dạ, tôi ngó lơ chỗ khác, miệng ậm ừ.
Thì tao nói rồi, tao đi do thám. Thôi đi mà, anh đừng có nói xạo nữa, em biết anh không có do thám do thiết gì hết trơn á, anh đi dạy học đúng không?
Sao mày biết mày?
Thì tụi xóm Miễu nói, tụi nó đứa nào cũng biết, anh đang dạy học cho chị em thằng Dư. Anh còn gì nữa, được làm thầy thiên hạ, oai như vậy, mà anh giấu em, hả?
Tao đâu có giấu mày, tại tao không tiện nói ra đó.
Có gì đâu mà anh không tiện,
thì thằng Dư là phe bên kia, tao sợ tụi bay nói tao đi dạy học cho kẻ thù.
Tôi tưởng Dế sẽ kết tội tôi, nào ngờ nó nghe răng ra cười.
Em không có nói vậy đâu, thằng Dư hả, chỉ là kẻ thù của em khi chạm nhau ngoài suối thôi, chứ còn bình thường em coi nó cũng như những đứa khác vậy.
Vậy là mày không trách tao hen?
Trách chuyện gì mới được chứ?
Thì chuyện tao dạy học cho thằng Dư đó.
Em đã nói rồi, em đâu có trách anh bao giờ đâu. Chị em thằng Dư không được đi học như tụi em thấy cũng tội cho tụi nó. Bây giờ anh dạy cho chị Út thêm và thằng Dư học là chuyện tốt chứ làm sao?
Mày nói thiệt không hả mày?
Thiệt mà anh không tin hả? Được rồi anh chờ đó đi, để em lấy cái này cho anh coi.
Nói xong, Dế chạy dù vào nhà, lát sau nó cầm ra đưa tôi hai cuốn tập.
Gì vậy mày?
Dế dúi hai cuốn tập vào tay tôi.
Thì em gửi cho chị em thằng Dư á.
Tôi như không tin vào mắt mình, trước nay Dế là đứa hăng đánh nhau nhất trong bọn, lúc nào nó cũng dọa phục thù tụi thằng Dư, vậy mà hôm nay... Như đọc được nỗi băn khoăn trong đầu tôi, Dế mỉm cười giải thích.
Từ bữa hôm thằng Dư cản không cho tụi Sóng Biểu hành hôn anh Nhạn á, em hết thù nó rồi, nó tốt với mình thì mình phải tốt lại cho anh ha.
Hóa ra là như vậy. Nếu thằng Dư nghe được những lời Dế vừa nói, hẳn nó sung sướng lắm. Tôi xúc động, lật lật hai cuốn tập trên tay và ngạc nhiên kêu lên.
Ủa? Sao hai cuốn tập này mỏng dính vậy mày?
Thì đây là hai cuốn tập cũ của em. Mấy trang có chữ, em xé rồi.
À, thì ra là vậy. Thôi được, nhưng không sao đâu. Nếu thằng Dư biết mày gửi tập cho nó học, chắc nó cảm động lắm á mày. Nó không ngờ mày là một đứa dễ thương như vậy đó.
Nghe tôi khen, Dế đỏ mặt, lãng mất. Tôi nhìn theo Dế, lòng bâng khuâng khó tả. Tôi không ngờ nhỏ Thơm cũng biết chuyện dạy học của tôi. Một buổi sáng tôi đang ngồi trong bếp rang đậu phộng, nhỏ Thơm thình lình xuất hiện.
Ủa, Thơm đi đổi truyện hả?
Nhỏ Thơm không trả lời. Nó đứng im, gật đầu và lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ Thơm buồn, điều đó khiến tôi đột nhiên lúng túng. Tôi bồn chồn hỏi.
Sao Thơm không nói gì hết trơn vậy?
Dường như nhỏ Thơm không nghe câu hỏi của tôi, nó chớp mắt.
Sao bấy lâu nay anh không ghé Thơm chơi?
À tôi hả? Lúc này tôi bận.
Anh bận đi xuống Sóng Miễu chứ gì?
Mà ai nói với Thơm vậy?
Thằng Dế nói. Nó nói anh đi dạy học cho chị em Út thêm.
Thằng Dế đúng là đứa trời đánh. Chuyện riêng tư của tôi nó đem kể cho nhỏ Thơm làm gì không biết. Tôi đành thở dài. Rồi để che giấu sự bối rối, tôi hơ đôi đũa bếp rang qua rang lại mấy hộp đậu phộng trên chảo. Ngập ngừng một lát, nhỏ Thơm lại hỏi.
Anh mến chị Út thêm lắm hả?
Tôi không ngờ, nhỏ Thơm lại hỏi tôi một câu độc địa như vậy. Nó làm tôi sượng trân. Không biết đằng nào trả lời, tôi đành ngồi trơ như phỗng. Nhỏ Thơm nhìn tôi đăm đăm, rồi chép miệng nói tiếp.
Chị Út thêm á hiền nhất làng, Thơm cũng mến chị á. Nhưng mà...
Nhưng sao Thơm?
Nhưng mà anh cũng phải lên chơi với Thơm chứ, khi nào không đi dạy.
Câu nói của nhỏ Thơm hệt như một lời trách khéo, tôi đỏ mặt.
Thôi được rồi, chiều nay đi dạy về tôi sẽ lên chơi với Thơm.
Anh nói thiệt nha.
Thiệt chứ?
Anh lên kể chuyện thành phố cho Thơm nghe hen. Rồi cái Thơm hái xoài hái ổi xuống anh với Thơm ăn. Rồi cái Thơm gửi anh đem giùm mấy trái ổi cho chị Út thêm nữa.
Hả? Gửi cái gì? Gửi cho Út thêm hả?
Chứ sao? Chỉ là bạn của anh mà.
Tôi sẽ gửi.
Bỗng sực nhớ cách xưng hô của nhỏ Thơm, tôi liền hỏi.
Nhưng mà nè.
Gì vậy anh?
Sao Thơm lại gọi Út thêm bằng chị? Út thêm bằng tuổi với Thơm mà.
Bằng đâu mà bằng, chị Út thêm lớn hơn Thơm một tuổi á.
Sự tiết lộ của nhỏ Thơm khiến tôi rất đổi bàng hoàng. Trước nay, tôi cứ tưởng Út thêm trạc tuổi tôi, hóa ra nó lớn hơn tôi. Như vậy năm nay, Út thêm 16 tuổi, đáng làm chị hai tôi. Cũng may là Út thêm không biết tôi nhỏ hơn nó một tuổi,
Nếu biết, hẳn nó sẽ không thèm gọi tôi bằng anh nữa. Biết đâu, nó sẽ gọi tôi bằng em không chừng. Lúc đó hẳn là tôi dở khóc dở cười.
Anh đổi cuốn truyện mới cho Thơm đi.
Nhỏ Thơm chợt cất tiếng xua tan những nghĩ ngợi dẫn dơ của tôi. Nó kéo tôi về với thực tại. Và tôi lập tức quên ngay những lo lắng về tuổi tác, để sung sướng mường tượng đến ánh mắt thích thú của Út Thêm, khi tôi đem đến cho nó những trái ổi phá lị ngon mắt vào chiều mai. Bất giác tôi khẽ liếc nhỏ Thơm và tự nhủ. Thơm dễ thương ghê. Không chỉ Nhạn, Dế và nhỏ Thơm biết bí mật của tôi, anh Thoảng cũng biết. Anh vỗ vai tôi, nói,
trường tốt ghê á.
Anh làm tôi ngơ ngác, tôi trố mắt.
Tốt cái gì hả anh?
Thì chuyện dạy học đó.
Ủa, anh cũng biết hả?
Biết chứ sao không, trước đây anh cũng định dạy cho chị em Út Thêm học, nhưng anh giỏi võ dốt văn, chữ nghĩa không bao lâm nên chưa biết làm cách nào. Nay có trường giúp đỡ, chắc Út Thêm và thằng Dư biết đọc nhanh thôi. Lời khen thành thật của anh Thoảng khiến tôi xấu hổ chính người. Tôi đâu có tốt như anh tưởng, sở dĩ chiều nào tôi cũng mò xuống xóm miễu dạy học là bởi vì tôi mến Út Thêm. Tôi muốn gần gũi nó, tôi muốn nhìn thấy đôi mắt long lanh và nụ cười răng khểnh của nó hàng ngày. Chính anh Thoảng mới là người tốt. Anh tự nguyện dạy võ cho tôi. Anh còn muốn dạy chữ cho chị em Út Thêm. Anh chưa bắt đầu bởi vì anh chưa biết cách đó thôi. Kể từ hôm đó, tôi cảm thấy yên tâm hơn về hành động của mình. Tôi cứ ngỡ khi hay ra việc làm của tôi, mọi người sẽ chồng ghẹo tôi ghê lắm. Nhưng không, chẳng ai trêu tôi đã đành, ai nấy đều đồng tình ủng hộ tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng hân hoan và xúc động. Tôi nói với Út Thêm.
Mọi người biết hết rồi.
Ủa, biết cái gì hả anh?
Thì biết chuyện tôi đến đây dạy học đó.
Thì đâu có sao đâu anh.
Vẻ mặt ngây thơ của Út Thêm khiến tôi phát bực, nhưng tôi không dám sẵn giọng, tôi chỉ thở dài.
Thì đâu có sao, tôi chỉ nói vậy thôi.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy làm tôi nghĩ ngợi miên man suốt cả tuần lễ sau đó. Tôi không hiểu sao Út Thêm vô tình lắm vậy. Tôi đã ngồi bên chân cầu nước chảy đợi nó đi chợ về ngang. Tôi đã lén lút bỏ thư tình vào chiếc giỏ nó cầm. Rồi ngày ngày tôi phải lội qua cảng cỏ mênh mông để đến nhà dạy nó học. Chẳng lẽ Út Thêm không hiểu gì sao? Càng nghĩ ngợi tôi càng ngao ngán, thật chả bù với tụi con gái lớp tôi. Ngồi trong lớp chỉ cần nhìn thấy cặp nào liếc nhau là tụi nó chọc tối mày tối mặt. Còn quan tâm lộ liễu kiểu như tôi, tụi nó biết tổng tòng tông ngay đối thủ muốn gì rồi. Trong khi đó Út Thêm khờ ơi là khờ. Tôi ý đồ như vậy mà nó chẳng hay biết gì hết. Chắc nó nghĩ như anh Thoảng, nó cho tôi là người tốt việc tốt, và một khi đã làm thầy, hẳn tôi không nỡ lòng nào thương học trò. Ôi, làm gì có chuyện đó Út ơi! Suốt một thời gian dài tôi cứ loay hoay trong những dây dứt không đâu, tuy vậy những trăn trở đó không làm giảm nhiệt tình của người thầy trong tôi. Út Thêm và thằng Dư học hành mỗi ngày một tiến bộ. Khoảng nửa tháng sau, hai chị em đã học xong dần ngược và bắt đầu tập đọc những đoạn văn ngắn tôi chép trong tập. Dư đánh dần còn bập bẹ, nhưng mò mẫm một hồi nó cũng đọc xong những gì tôi viết. Út Thêm đọc trôi chảy hơn, nó nhìn tôi sung sướng.
Anh Chương dạy giỏi quá à, Út đọc được rồi nè.
Kết quả dạy và học của ba thầy trò tôi được mẹ Út Thêm đánh dấu bằng một bữa cháo gà căng bụng. Bữa đó ăn xong, tôi ra ngồi cạnh gốc phượng trước sân, vừa lơ đãng ngắm mây bay, vừa nghĩ ngợi dẫn dơ. Tôi nhìn theo những đám mây mùa hè đang lững lờ trôi về hướng thành phố. Và buồn bã nghĩ đến ngày chia tay sắp tới. Còn không đầy một tháng nữa, mùa hè sẽ chấm dứt. Tôi sẽ phải về lại thành phố để tiếp tục đi học. Từ đây đến đó tôi sẽ cố gắng dạy cho Út thêm và thằng Dư tập viết. Hẳn hai chị em sẽ viết được. Chuyện đó tôi không lo. Tôi chỉ lo chuyện khác. Chuyện của tôi. Không biết Út thêm có hiểu tâm sự của tôi không mà nó bước ra sân, đến sau lưng tôi khẽ hỏi.
Anh ngồi đây làm chi vậy?
Ờ, có làm gì đâu, tôi ngồi chơi thôi.
Mà Út thấy anh có vẻ buồn buồn á.
Vừa nói, Út thêm vừa nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Nếu đủ can đảm tôi sẽ nói cho Út thêm biết tại sao tôi buồn. Lúc này là lúc thuận lợi nhất để tôi có thể nói với Út thêm vì sao tôi lần mò xuống xóm Miễu dạy học. Vì sao hôm trước thằng Dư cho tôi uống nước căng bao tử ở ngoài suối mà tôi vẫn coi nó như em. Nhưng tôi không đủ can đảm, chỉ nghĩ đến những điều đó thôi, tôi đã nghe tim mình thót lại, huống gì nói ra miệng. Tôi đành tìm cách khác, tôi đi đường vòng.
Út thêm nè.
Gì vậy anh?
Các chị của Út thêm đó.
Sao anh? Mấy chị làm sao anh?
Mấy chị lấy chồng hết rồi hả?
Trời ơi, anh biết rồi mà còn hỏi nữa.
Vậy chứ, Út thêm thì sao?
Sao là sao hả anh?
Sao là chừng nào Út thêm đi theo mấy chị?
Ủa, mà Út đi theo mấy chị làm gì? Mấy chị lấy chồng rồi mà đi theo.
Có nghĩa là ý tôi muốn hỏi là chừng nào Út thêm đi lấy chồng.
Nói xong tôi bỗng cảm thấy lo, tôi sợ Út thêm bảo tôi hỏi gì mà vô duyên, nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì trách móc tôi cả, nó chỉ ửng hồng đôi má và mỉm cười.
Tết này!
Câu trả lời gọn lõn của Út thêm khiến tôi choáng váng. Tôi như không tin vào tai mình. Tôi hỏi nó chừng nào lấy chồng là để kiếm cớ bày tỏ nỗi lòng của tôi với nó. Chứ nào phải để nghe nó trả lời là sắp lấy chồng thiệt. Út thêm mới có 16 tuổi mà chồng con gì? Tôi hỏi lại, giọng hoang mang.
Tết này, Út thêm lấy chồng thiệt hả?
Thiệt mà!
Tôi không tin đâu, Út thêm mới có 16 tuổi mà.
Nhưng mà Tết này, Út 17 tuổi rồi.
17 tuổi thì cũng vậy thôi. Chẳng ai lấy chồng khi mới có 17 tuổi.
Chị hai của Út đó, chị hai lấy anh hai hồi mới có 17 tuổi, còn chị Tư thì lấy chồng hồi 18 tuổi.
Út thêm đem chị hai, chị Tư của nó ra làm bằng chứng, khiến tôi hết ham cãi. Tôi giận dỗi đứng dậy và lặng lẽ bỏ đi. Út thêm có vẻ hoảng hốt trước thái độ bất thường của tôi. Nó gọi giật.
Anh Chương!
Nhưng tôi cứ phớt lờ, tôi băng qua trảng cỏ mây, lầm lũi trở về nhà, tai còn văng vẳng tiếng gọi của Út thêm, mỗi lúc mỗi rớt lại phía sau. Hôm sau, tôi vừa mới tới, Út thêm hỏi liền.
Hôm qua, anh làm gì vậy?
Đâu có làm gì đâu.
Vậy sao đang nói chuyện với Út, anh tự nhiên bỏ đi một mạch hả?
Tại tôi sực nhớ là có chuyện phải về.
Vậy mà anh làm Út sợ hết hồn luôn vậy đó.
Tôi lại cười. Thật ra, hôm qua chính tôi mới là người sợ hết hồn. Tin nó sắp lấy chồng đã làm tôi thao thức suốt đêm. Nhưng sau một hồi tràn trọc suy nghĩ, tôi dần dần bình tĩnh trở lại, và tôi bắt đầu nghi ngờ những gì Út thêm nói. Nếu tôi hỏi đùa về chuyện chồng con để tìm cách bày tỏ tình cảm với nó, thì tại sao nó lại không nói đùa về chuyện lấy chồng để thăm dò phản ứng của tôi? Biết đâu được, Út thêm đã 16 tuổi rồi, lẽ nào nó lại ngốc nghếch đến mức không hiểu được lòng tôi? Có khi nó đã biết tổng bụng dạ tôi, nhưng cứ giả bộ ngờ nghệch để khó dễ tôi đó thôi. Những ý tưởng rạng rỡ và mới mẻ đó mỗi lúc mỗi thắp sáng đầu óc mê muội của tôi và khiến lòng tôi vô cùng ấm áp. Và cuối cùng, chúng đã giúp tôi đi vào giấc ngủ trễ tràng, nhưng thanh thản,
và đầy những cơn mơ đẹp. Chính vì những lẽ đó mà trên đường xuống xóm Miễu chiều nay, tôi đã đi trên đôi chân nhảy nhót và mồm không ngừng huýt sáo, hệt như con chim sâu nhiều chuyện trong vườn ông Tư Thiết. Và khi Út thêm trách tôi về hành động đường đột hôm qua, tôi đã nghe răng cười hoan hỷ, lòng bay biến hết giận hờn. Hôm nay là ngày đầu tập viết, tôi đem theo một cây viết chì mới cho Út thêm, cây viết hôm trước giao cho thằng Dư. Tôi viết một hàng chữ mẫu dọc ngoài lề trên hai cuốn tập Vế Trò Dạo Nọ, rồi phân cho hai chị em mỗi người một cuốn bắt viết theo. Trong khi hai chị em Út thêm ngồi bặm môi hí hoáy từng nét chữ, tôi lặng lẽ nhìn ra sân nắng, đầu loay hoay nghĩ đến những ngày sắp tới. Những ngày sắp tới tôi phải nói gì với Út thêm đây? Sau bước thăm dò ban đầu đầy mạo hiểm, tôi sẽ còn phải đi những bước dòng do nào nữa? Dù sao, mùa hè cũng sắp kết thúc rồi. Trước khi rời làng Hà Xuyên, tôi rất muốn biết tình cảm của Út thêm đối với tôi, để ít ra khi trở về thành phố tôi còn nghĩ đến ngày quay lại. Tôi nghĩ, nghĩ mãi, mà chẳng tìm ra một mưu trước nào. Chẳng biết làm sao, đợi cho Út thêm chạy xuống bếp đun nước, tôi quay sang điều tra thằng Dư. Dư nè.
Dạ.
Chị Út thêm á mà.
Dạ.
Chị có hay nói gì về anh không?
Dạ có, chị khen anh hoài ha.
Khen sao?
Chị khen anh tốt bụng á.
Vậy thôi hả?
Còn nữa, chị khen anh dạ dễ hiểu dễ sợ.
Dư làm tôi thất vọng quá chừng, tôi nhìn nó phấp phỏng. Chị còn khen gì nữa không?
À, chị khen anh hiền, vui tính nữa.
Vừa nói, Dư vừa hớn hở nhìn tôi, chắc nó nghĩ những thông báo của nó hẳn khiến tôi sướng mê tơi. Nó đâu có biết những lời khen của chị nó chỉ làm tôi ngán ngẩm. Chị nó khen tôi vui, tôi càng buồn nổ ruột, tôi đâu có chờ đợi những điều đó. Điều tôi nôn nao mong ngóng đã không thèm tới. Nó trốn tôi, nó núp ở đâu trong lòng Út hả Út? Bất giác tôi nhớ đến điều Út thêm nói hôm qua. Nếu quả thật, Út thêm sắp lấy chồng, hẳn thằng Dư phải biết.
Dư nè, có phải Tết này chị Út thêm sẽ đi lấy chồng không?
Dạ phải á.
Hả? Em nói thì sao? Út thêm lấy chồng thiệt hả?
Dạ thiệt mà.
Mà chị lấy ai vậy?
Dạ chị lấy anh Thoảng á.
Hả? Anh Thoảng nào?
Thì anh Thoảng chứ anh Thoảng nào nữa?
Anh Thoảng ở trước nhà ông Hai Đổm đó.
Trời đất, hóa ra Út thêm sắp lấy anh Thoảng. Tôi không bao giờ ngờ người chồng tương lai của Út thêm lại là ông thầy dạy dỗ yêu quý của tôi. Sao trước nay tôi chẳng hề nghe anh Thoảng nhắc tới chuyện này? Trong lòng tôi bỗng chốc dậy lên bao cảm giác khác nhau. Anh Thoảng hiền hòa, chất phác, lại thương tôi như em. Môn võ gia truyền của anh chẳng dạy cho ai, kể cả thằng Dư, em vợ tương lai. Vậy mà, anh tận tâm truyền thụ cho tôi, bởi anh thương tôi gầy gò ốm yếu. Anh Thoảng tốt là thế, đáng yêu là thế, ai ngờ, trong phút chốc, anh trở thành người bóp chết những ước mơ của tôi. Nhưng dù sao, tôi chẳng dám giận anh Thoảng, cũng chẳng dám trách Út thêm. Tôi chỉ buồn cho tôi. Giọng rầu rĩ tôi hỏi Dư. Chị Út thêm ở xóm Miễu, còn anh Thoảng ở xóm ngoài, sao mà quen nhau được?
Có gì đâu, chị Út thêm với anh Thoảng á, không quen nhau, nhưng mà hồi trước á, ba em với lại ba anh Thoảng á, chơi thân với nhau lắm á. Ba em hứa gả chị Út thêm cho anh Thoảng, lẽ ra là 1-2 năm nữa mới làm đám cưới, nhưng ba anh Thoảng bệnh hoài hà, bởi vậy ông Dục phải cưới sớm, trước khi ông mất á.
Tin tức thằng Dư cung cấp đầy đủ đến mức tôi chẳng còn gì để hỏi nữa. Như vậy là Út thêm sắp lấy chồng thật rồi. Như vậy là Út thêm không nói đùa, Út thêm không biết đùa bao giờ. Nó luôn luôn là nó, trong sáng và hồn nhiên. Trong sáng và hồn nhiên cả trong chuyện lấy chồng, chỉ có tôi là rắc rối. Mùa hè này, tôi đã đánh mất sự thơ ngây của mình. Tôi chẳng còn hào hứng để bắn chim, tắm sông và chia phe ném đất. Đối với tôi, trong cuộc đời giờ chỉ còn lại hai phe. Một bên là
Anh Thoảng, Út Thêm và tất cả những người còn lại của làng Hà Xuyên mộc mạc. Một bên là tôi, đang bâng khuâng ngóng đợi buổi rời làng. Tôi không xuống xóm miễu nữa. Tôi đã thôi đặt chân lên con đường nhỏ, dương đầy những trái sầu đông khô rụng. Tôi đã thôi náo nức băng qua rãnh cỏ mênh mông, cho cỏ mây bám đầy gấu quần, để tối về ngồi gỡ. Buổi chiều cuối cùng đóng vai thầy giáo, tôi ngồi cặm cụi chép bài tập đầy hai cuốn vở. Để khi tôi đi rồi, Út Thêm và thằng Dương nhìn theo đó mà tập viết một mình. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, tôi thưa với dì Sáu.
Thưa dì, ngày mai cháu về.
Dì Sáu hoàn toàn bất ngờ trước quyết định đột ngột của tôi. Dì ngơ ngác hỏi.
Sao cháu về gấp vậy? Chưa hết hè mà.
Dạ, cháu phải về sớm để ôn tập trước khi nhập học.
Mà sao cháu không đợi ba cháu xuống đón về?
Dạ, ngày mai cháu đón xe đò về được rồi.
Trước quyết tâm sắt đá của tôi, dì Sáu không khẩn khoản giữ tôi ở lại nữa. Dì nắng nắng cánh tay tôi gật gù.
Chà, cháu có da có thịt hơn trước đó nghe. Kỳ này cháu về, chắc mẹ cháu hài lòng lắm đó.
Dạ.
Tôi lý nhí trong miệng và vội vã chuồn ra sau hè, tìm Nhạn và Dế. Nghe tin tôi sắp về lại thành phố, Nhạn há hốc miệng.
Ngày mai anh về, rồi làm sao học được?
Học cái gì mà học mày?
Thì học bắn ná thun chứ học gì, sao anh mau quên quá. Bữa trước, anh nói em chỉ cho anh cách bắn ná thun bách phát bách trúng mà.
À, nhưng mà thôi, để lúc khác, nếu hè sang năm tao còn về đây nữa, lúc đó tao sẽ học.
So với Nhạn, Dế buồn bã hơn nhiều, nó níu tay tôi giọng tiêu nghỉu.
Ngày mai, anh về thiệt hả?
Thiệt mày.
Anh ở chơi thêm vài ngày nữa không được hả?
Tao phải về, lo ôn tập.
Sao bữa hôm mới tới anh ơi, anh sẽ ở chơi cho hết 3 tháng hè mà.
Tại lúc đó, tao quên cái chuyện ôn tập.
Chớ không phải anh về, tại vì anh buồn chuyện gì hả?
Cái thằng Dế này quả là ma mảnh, câu hỏi bất thần của nó khiến tôi đâm chột dạ. Tôi liếm môi, giọng bối rối.
Sao mày hỏi vậy?
Tại em thấy anh cứ buồn buồn hoài hả?
Buồn đâu mà buồn, tao cười đây nè.
Tôi liền nghe răng ra cười, nhưng Dế không bị tôi lừa, nó khịt mũi.
Hừ, anh cười giả bộ.
Mày nói tao giả bộ thì thôi kệ mày, tao không nói chuyện với mày nữa.
Nói xong, tôi bỏ đi ra cổng.
Anh đi đâu vậy?
Nhạn và Dế cùng kêu lên. Tôi đáp không ngoảnh mặt lại.
Tao đi qua nhà anh Thoảng.
Lần này thì Dế bị tôi lừa dễ dàng. Nó tưởng tôi qua nhà anh Thoảng thật. Trong khi vừa ra tới ngõ trúc, tôi đã quẹo trái, đi về phía cầu tre. Tôi lại ngồi bó gối bên chân cầu, nhìn nước chảy. Hệt như hôm nào, chỉ khác một điều. Lần trước tôi đón đường Út Thêm để làm quen, còn hôm nay tôi gặp nó để giả từ. Giữa lần gặp gỡ đầu tiên và lần gặp gỡ cuối cùng là mùa hè giang dở. Dù cho tiếng ve trên cành phượng trước sân nhà Út Thêm nỉ non chưa dứt, sáng ngày mai tôi cũng phải ra đi. Thank you.
gần trưa, Út Thêm đi chợ về ngang. Đồng đưa trên tay nó vẫn là chiếc giỏ ngày nào tôi lén lút bỏ thư. Nhát thấy tôi ngồi trên bãi cỏ, Út Thêm đứng sững lại và mừng rỡ kêu lên.
Anh Chương!
Tôi đứng lên và lững thững tiến lại gần. Út Thêm đi chợ về đó hả? Út Thêm không trả lời câu hỏi của tôi, mà xịu mặt xuống.
Sao mấy hôm nay anh không ghé nhà Út?
Tôi bận.
Anh bận chuyện gì vậy?
Tôi sắp về lại thành phố.
Anh nói thiệt hả?
Thiệt chứ.
Chừng nào anh về?
Sáng mai.
Sáng mai hả?
Ừ. Bởi vậy bữa nay tôi ngồi đây chờ Út Thêm để từ giả.
Sao anh không ghé qua nhà?
Thì tôi đã nói rồi, tôi bận.
Chứ không phải anh giận gì Út hả?
Đâu có, tôi đâu có giận gì đâu.
Vậy mà mấy bữa nay Út cứ tưởng anh giận Út.
Mà giận chuyện gì mới được chứ?
Út cũng không biết nữa. Út chỉ tưởng vậy thôi.
Nói xong, Út Thêm mỉm cười. Nụ cười răng khểnh của nó khiến tôi nghe nhói cả lòng. Đã từ bao giờ nụ cười dễ thương đó không thuộc về tôi nữa. Mãi mãi, nó chỉ là hình ảnh trong những giấc mơ thôi. Buổi chia tay hôm đó, tôi chẳng nói với Út Thêm được gì. Cũng có thể tôi chẳng còn gì để nói. Tôi chỉ biết đứng im tại chỗ, ngậm ngùi nhìn Út Thêm băng qua cầu tre, để trở về căn nhà bên kia trảng cỏ, nơi những cánh phượng hồng đang dãy gọi khôn nguôi. Nhỏ Thơm nhìn tôi bằng đôi mắt ướt.
Mùa hè sang năm, anh có trở lại làng Hà Xuyên nữa không?
Tôi nhìn xuống đất thì thầm, đáp. Không.
Sao vậy? Sao anh không trở lại?
Tôi thò tay bứt một cọng cỏ cạnh chỗ ngồi, chép miệng. Tôi cũng không biết nữa.
Hỏi cái gì? Anh cũng không biết hết trơn hà. Trả lời vậy cũng như không.
Nhỏ Thơm nói đúng, lẽ ra tôi không nên trả lời như vậy, nhưng tôi lại không thể nói thật cho nhỏ Thơm biết vì sao tôi không muốn trở lại nơi này. Tôi đã không nói điều đó với bất cứ một ai, kể cả Út Thêm. Khi lần đầu tiên đón nhận nỗi buồn, tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết. Nó đã bay xa. Đóa phượng cuối cùng của mùa hè năm nay chưa kịp rã cánh. Tôi đã vội chia tay với ngày tháng vô tư. Tôi sẽ trở về thành phố với nỗi lòng sầu mộng. Sẽ chẳng ai hay, sẽ chẳng giải bày. Như tôi sẽ không nói với nhỏ Thơm hôm nay để khỏi khiến nó bâng khuâng nghĩ ngợi. Tuổi thơ của những đứa trẻ ở làng Hà Xuyên dường như kéo dài vô tận. Nhạn và Dế thì không nói làm gì, ngay cả thằng Thể và nhỏ Thơm. Tâm hồn của chúng sao mà trong veo như nước suối ban trưa. Út Thêm của tôi cũng thế. Tôi tin rằng ngay cả khi đã lấy chồng, tuổi thơ của Út Thêm vẫn chưa hề kết thúc. Tất cả trừ tôi. Nhỏ Thơm lại lay lay vai tôi.
Không lẽ về thành phố, anh không nhớ làng Hà Xuyên hay sao?
Nhớ chứ.
Còn Thơm, anh có nhớ không?
Nhớ.
Còn chị Út Thêm nữa.
Cũng nhớ luôn.
Vậy tại sao anh không trở lại làng?
Thì tôi đã nói rồi, tôi không biết. Nhỏ Thơm có vẻ chán nản trước thái độ ù lì của tôi. Nó thở dài.
Nếu hè sang năm anh không về thì Thơm sẽ lên thành phố.
Lên chi vậy?
Thì đi chơi, đi coi ngôi nhà 20 tầng anh kể đó.
À, tôi nói dốc đó,
Chứ ở thành phố không có ngôi nhà nào 20 tầng hết trơn á, nhà cao nhất chỉ có 6 tầng thôi.
Nếu vậy thì Thơm đi coi chiếu bóng, Thơm đi hết 200 rạp luôn.
200 rạp đâu mà 200 rạp, cũng là nói xạo, ở thành phố của tôi ở chỉ có 2 rạp chiếu bóng nhỏ xíu hà.
Hả, cái gì? Có 2 rạp hà?
Ừ.
Vậy mà anh nói tới 200 rạp. Thôi được, mà 2 rạp cũng được. Thơm sẽ chui vào 2 rạp, Thơm sẽ trình giấy khai sinh.
Giấy khai sinh cũng không vô được đâu, phải mua vé, người ta mới cho vô.
Vậy là từ trước tới giờ, anh toàn nói dốc hả?
Ừ, tôi nói dốc đó, thành phố không có gì vui đâu. Sang năm Thơm đừng lên đó làm chi.
Hứ, Thơm cứ lên.
Lên chi cho mệt, không có ngôi nhà cao tầng, không có cái gì.
Thơm không cần nhà cao tầng cũng không thèm coi chiếu bóng đâu. Thơm lên thành phố thăm anh, không được hả?
Tôi nhìn nhỏ Thơm và ngạc nhiên khi thấy trong đôi mắt mở to của nó, những giọt lệ từ từ ứa ra và lăn dài trên má. Lòng tôi bỗng dưng xúc động dạt dào. Tội nghiệp nhỏ Thơm, tôi đi, chắc nó buồn lắm. Trong một mùa hè ngắn ngủi, tôi đã trở thành người bạn thân thiết của nó. Không có tôi, nó chẳng biết chơi với ai. Nó vốn dĩ là bà La Sát, lại được sự hộ vệ của con Đập và con Hắc Ính, những đứa trẻ trong làng đều ghét nó. Nhưng nhỏ Thơm không phải là đứa dễ ghét, thằng Dế hiểu rõ điều đó. Nhỏ Thơm tốt bụng, vị tha và nhiều tình cảm. Qua mùa hè này, nó đã lớn. Nó sẽ không còn đánh nhau và sụt chó cắn người khác. Tôi tin rằng lúc đó, nó sẽ có thêm nhiều bạn mới. Nhưng đó là sau này, còn bây giờ nhỏ Thơm đang ngồi thúc thích bên cạnh khiến tôi bối rối khôn tả. Để xua tan bầu không khí nặng nề, tôi nhẹ nhàng đặt chồng sách trên tay vào tay nó. Cái này tặng Thơm nè. Nhỏ Thơm lau nước mắt, khụt khịt mũi.
Nhưng mà sách của anh mà.
Thì sách của tôi tặng Thơm làm kỷ niệm.
Cử chỉ của tôi có lẽ giúp nhỏ Thơm thôi buồn một chút xíu. Nó nhoẻn miệng cười.
Anh tặng cho Thơm rồi, anh lấy gì mà đọc?
Mấy cuốn này tôi đọc hết rồi.
Thơm cũng đọc hết rồi.
Thì Thơm cứ giữ đi, lâu lâu đọc lại.
Thơm giữ. Sang năm lên thành phố, Thơm trả cho anh.
Trả chi vậy?
Thì trả để mượn mấy cuốn khác chứ làm chi.
Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ Thơm nói đùa, chắc lòng nó đang vui. Nghĩ vậy tôi liền vội vã cáo từ, sợ ngồi thêm một lát nhỏ Thơm sẽ buồn trở lại. Nhưng tôi đã lầm. Khi ra tới cánh đồng bên ngoài, ngoảnh nhìn qua hàng rào, tôi thấy nhỏ Thơm đang đứng nhìn theo, nước mắt nhòe cả má. Khăn gói trở về thành phố. Buổi sáng khi tôi bước ra khỏi nhà, dì Sáu kêu thằng Nhạn lấy xe đạp chở tôi lên đường quốc lộ, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn được đi bộ xuyên qua ngõ Túc như ngày đầu tôi đến. Tôi gặp anh Thoảng trước cổng nhà ông Hai Đởm, anh đặt tay lên vai tôi.
Chương về đó hả?
Dạ.
Chương đợi một chút đi, để anh vô nhà. Lấy xe chở đi.
Dạ, cảm ơn anh, em thích đi bộ hơn.
Anh nhắc lại câu nói hôm trước, khi tôi báo cho anh biết tôi sắp về thành phố.
sang năm Chương nhớ về đây chơi nha, anh sẽ dạy thêm cho Chương những thế võ mới.
Dạ.
Tôi trả lời anh Thoảng nhát gừng, mặc dù rất quý mến và biết ơn anh, tôi vẫn không làm sao bắt mình niềm nở với anh như trước đây được. Anh chẳng có lỗi gì, nhưng anh là người đem lại nỗi buồn cho tôi. Anh Thoảng không biết điều đó, nên tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của tôi. Cho đến khi tôi bỏ đi rồi, anh vẫn còn ngơ ngác đứng trông theo. Cũng như ngày đầu tôi đến, ngõ trúc đầy tiếng chim và con đường lốm đốm nắng vàng vương đầy những lá tre khô. Tôi bắt gặp cả những bụi mắc cỡ đầy gai lẫn cây mâm xôi tim tím bên đường. Chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ, chẳng già đi cũng không đổi khác. Chỉ có tôi đi qua là khác hẳn ngày nào. Tôi đang chia tay con suối bờ tre. Tôi đang chia tay những trò chơi tuổi nhỏ. Tôi chia tay trảng cỏ mênh mông để giả từ nhà ai phượng đỏ. Út Thêm bỗng trở nên xa xôi, để tôi bâng khuâng có phải là tình đầu. Khi tôi lên tới đường quốc lộ thì Dư kịp đuổi theo, nó phóng như bay trên chiếc xe đạp của anh Thoảng.
Anh Chương, anh Chương!
Tích từ xa, Dư đã lên tiếng gọi, tôi bàng hoàng quay lại. Gì vậy em?
À, dạ, chị Út Thêm gửi anh cái này nè.
Dư vừa xuống xe, vừa hổn hển đáp. Út Thêm gửi cho tôi một mảnh giấy. Tôi mở ra và đọc thấy một hàng chữ ngoạch ngoạc. Cảm ơn anh rất nhiều. Lá thư của Út Thêm chỉ ngắn ngủi có như vậy, nhưng lại khiến tôi bâng khuâng quá xá. Như vậy là Út Thêm đã biết đọc, biết viết. Như vậy là mùa hè đã trôi qua, không đến nỗi vô ích. Và mối tình câm lặng của tôi ít ra cũng để lại một điều gì, ở làng Hà Xuyên, ở trong đời Út. Trước khi quay xe về, Dư còn dúi vào tay tôi một bó cỏ mây.
Chị Út Thêm còn gửi tặng anh cái này nữa nè.
Tôi thẫn thờ cầm bó cỏ trên tay, lòng rưng rưng xao xuyến. Đã có lần tôi nói với Út Thêm, tôi thích nhất cỏ mây. Tôi thích cỏ mây bởi vì nó mọc đầy trên lối đến nhà Út. Út Thêm không biết con trai thành phố, ưa nói xa xôi bóng gió. Nó tưởng tôi thích cỏ mây thật, nên bây giờ ngớ ngẩn gửi cho tôi. Những ngày qua, cỏ mây bám đầy gấu quần tôi còn không gỡ hết, nó gửi theo làm gì cho cỏ mây đâm nhói trái tim tôi. Dư đã đi xa, nó đạp xe lầm lũi trên đường về, lòng nó có đang buồn bã như tôi không? Nhưng dù sao, nỗi buồn của Dư rồi sẽ qua mau. Bây giờ, thằng Nhạn, Dế, Thể đã là bạn nó. Trẻ con xóm miễu và xóm ngoài đã xích lại gần nhau trong mùa hè đáng nhớ. Dân, một mùa hè đáng nhớ. Nếu không thì tại sao tôi cứ đứng ngẩn bên đường nhìn theo thằng Dư và buồn rầu tự hỏi. Em thơ, chị đẹp em đâu?